Phật kính bạch trên hòa thượng, xin hòa thượng giảng lại cái chỗ sanh khổ của khổ đớ một chút xíu được không bạch hòa thượng? Chỗ đó con chưa được hiểu cái chỗ sanh là khổ của khổ đớ, kính bạch hòa thượng.
Khổ thánh đế khi mà quán chiếu bốn hành tướng của khổ thánh đế thì quán chiếu về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã. Nhưng mà quán chiếu về khổ là quán chiếu tám sự khổ ở trong khổ thánh đế. Cho nên bị sinh là khổ. Khổ là do bị sinh. Và bị sinh là do mình đi theo cái hành khổ. Tức là khổ do cái hành uẩn nó lưu chuyển ở trong ba cõi, trong sáu đường. Mà mình không có chủ quyền trong sự lưu chuyển để mà tiếp nhận đời sau. Cho nên mình hoàn toàn thụ động bởi nghiệp. Đó là khổ. Cho nên gọi là sinh là khổ. Sinh đây là bị sinh. Bị cái nghiệp nó dẫn tới tái sinh. Ở trong ba cõi sáu đường. Cho nên sinh như vậy là khổ. Mà có sinh rồi thì có già, có bệnh, có chết. Cho nên già, bị già là khổ, bị bệnh là khổ, bị chết là khổ.
Mô Phật kính bạch hòa thượng, lúc trước con cũng có nói chuyện với Phật tử về cái chỗ sinh là khổ này á, thì có một cô Phật tử cô ấy hỏi một câu hỏi là theo như con người bình thường của mình ở thế gian này á, thì như ví dụ như kêu bệnh là khổ, thì giờ mình đang có ý thức rõ ràng, mình thấy cái thân đau bệnh thì mình thấy nó khổ là cái sự hiển nhiên. Nhưng mà giờ sanh á, thì cô kêu là khi mà sanh ra thì đứa nhỏ nó còn quá nhỏ, nó không đủ ý thức để nó nhìn nhận được cái khổ đấy là cái gì. Nó chỉ sanh ra thì nó biết khóc thôi. Cho nên tới khi mà đó nó nhìn nhận được vấn đề thì hỏi nó là lúc đấy sanh ra con có biết khổ không, thì nó không biết. Còn hỏi người mẹ thì lúc sanh đấy có thấy khổ không, thì chỉ kêu lúc mà đang sanh á thì thấy khổ, nhưng mà sau khi sanh ra được mẹ tròn con vuông rồi á thì lại là một sự hạnh phúc, một cái sự vui vẻ như vậy á, thì nói khổ thì cô lại cũng không chịu. Cô kêu cái đó là cái sự hạnh phúc, con sinh ra xong rồi là được hạnh phúc, là tổ chức tiệc ăn mừng như vậy. Tại sao sư nói là sanh là khổ thì cô lại không chấp nhận về cái sự sanh ấy, mà con cũng có cái sự hoài nghi về cái chỗ đấy. Kính xin hòa thượng giảng rộng ra chỗ đấy một tí.
Thì đó thì bị sinh chứ. Bị sinh là khổ. Chứ nói sinh là khổ đâu, bị sinh là khổ. Bà mẹ cũng bị sinh, mà người con cũng bị sinh. Người con đâu có quyền chọn lựa bà đó là mẹ mình đâu. Mà bà đó đâu có quyền chọn lựa là đó là con của mình đâu. Nếu mà bà mẹ có quyền chọn lựa đứa con của mình là bà mẹ phải sinh ra đứa con hiếu thảo, thông minh. Cho nên bà mẹ đâu có chủ quyền để chọn đứa con nằm trong bụng mẹ đâu. Và đứa con đâu có quyền chọn mẹ mình để sinh ra đâu. Cho nên tất cả bị thụ động bởi nghiệp mà. Mà cái bị sinh là khổ. Dù anh có vui đi nữa thì vui đó cũng trả hình của khổ thôi. Thầy phải nói cho rõ ràng vậy chứ. Chứ sao để cho cô đó tấn công thầy.
Một Phật do theo như giáo lý của Đức Phật dạy thì mình quán chiếu cái nhân duyên của sanh già bệnh chết này để mình nhìn thấy được cái vô thường khổ không ở trong trong đời thường của nhân gian đây, để mình nhìn nhận ra được vấn đề và mình đắc được các thánh quả theo từng cái sự nhìn nhận của mình. Thì khi con thấy cô nói như vậy á, thì nó cũng có một cái khía cạnh phù hợp là nếu như mà bị sanh á, thì lúc đấy mình là đang trong cái trạng thái gọi là vô thức, thì mình đâu có nhìn nhận ra được cái khổ. Thì lúc đấy mình chỉ ở một cái góc độ là sau khi tôi đã vượt qua được cái khổ ách, cái đường sinh lại đó rồi, mình mới đứng mình nhìn ngược lại thôi, chứ đâu phải là mình đang ở trong cái trạng thái đó là mình nhìn kính bạch hòa thượng.
Không phải, đó là khổ thọ. Cái đau đớn là đó thuộc về khổ thọ, chứ không phải khổ đế. Khổ đế là cái bị sinh, và bản chất bị sinh là khổ. Dù anh có ý thức không ý thức thì bản chất nó vẫn là bản chất là khổ. Còn khi mà đưa bé sinh ra mà mẹ vui á, đó là cái vui của lạc thọ, chứ không phải cái vui chân thật. Và khi mà đau đớn mà bà mẹ rên rỉ thì đó là thuộc về khổ thọ, chứ không phải khổ đế. Cho bản chất của bị sinh là khổ, dù anh có vô thức hay ý thức thì cái bản chất của nó vẫn là khổ.
Kính bạch hòa thượng là nếu như mà bản chất của nó là khổ thì khi mình ngồi thiền mình quán về cái khổ của sinh khổ này thì mình phải quán như thế nào đó, hay là mình chỉ cảm thọ về cái sự khổ, hay là mình nhìn nhận cái sự khổ của cái bị sinh này, kính bạch hòa thượng?
Là tùy theo cái mức độ tu tập và quán chiếu. Đi từ cái quán chiếu đơn thuần, rồi sau đó là quán chiếu sâu xa. Tức là trước hết mình nhận diện đơn thuần, rồi sau đó mình nhận diện sâu xa. Nhận diện đơn thuần là nhận những cái quả, rồi từ cái quả mình quán chiếu để thấy cái nhân. Thì cái nhân của khổ là gì? Đó, nhân của khổ là ái, thủ hữu. Do cái tham ái, mà bản chất của tham ái là đưa tới khổ thôi.
Một Phật vậy Hòa Thượng Hoàng Hỷ cho con hỏi tí nữa là nếu như mà mình nhìn nhận cái bản chất của, giống như cái lý thuyết là chúng con học đi học lại từ sơ cấp, trung cấp, học viện, rồi nho giáo thời tổ dạy, thì cái lý thuyết nó là như vậy. Nhưng mà giờ nếu như mình thiền quán thì mình phải quán như thế nào thì đỡ mình thấy cái đấy là cái của mình, mà không phải là cái đồm giải của thầy tổ đỡ lại, kính bạch hòa thượng?
Thì mình quán chiếu cái nhân của mình đang có đây này, cái nhân mình đang có đây, cái thân này đây. Như người xưa nói đó, ngô hữu đại hòa với ngô hữu thân ấy. Nhược hữu vô thân, hào hòa với hữu. Ta có cái khổ lớn là vì ta có thân này. Nếu không có thân này thì lấy gì khổ? Cho nên cái thân này đó, thầy học kinh Bát Đại Nhân Giác đó, tâm vi ác nguyên hành vi tội tẩu. Tâm là cái nguồn ác, và cái thân này là cái hình hài mà tù động của cái khổ. Anh không muốn khổ, nó không khổ.
Phật kính bạch hòa thượng, ý con hỏi là mình nhìn nhận về cái vấn đề bị sanh á, kính bạch hòa thượng, tức là khi mình quán chiếu về cái bị sanh này á, thì nó chưa phải là cái hình hài của cái thân, mà khi mình quán chiếu như vậy thì mình làm sao đó mình biết được cái đó là mình đang quán chiếu về cái sự bị sanh đó là khổ, hay là mình đang suy nghĩ tưởng tượng? Tự vì giữa cái niệm mà quán tưởng với lại cái tưởng tượng về cái niệm của cái quán thì nó lại quá gần giữa nhau. Kính bạch hòa thượng giảng rộng vào đây một tí. Còn
có nhiều cách quán, chứ không phải là nhất khoát một cách quán. Ví dụ như mình ngồi mình quán cái thân bất tịnh, thì khi nam nữ nó giao hợp với nhau, cái dục niệm khởi lên, rồi từ đó cái tinh dịch của người đàn ông, trong đó có các cái tinh trùng, nó đi vào cái noãn tử của người đàn bà, rồi cái thai của mình, rồi cái tâm thức của mình ô nhiễm, thấy cái đó mà thích xả vào, thì ngay nơi giờ phút đó là ô nhiễm rồi, cái dục nhiễm rồi. Cho nên mình phải thấy cái dục nhiễm đó là bất tịnh. Cái tâm thức khởi lên để mà xả vào nơi cái sự tương thích của nam và nữ đó cũng là bất tịnh. Cho nên khi mà quán chiếu cái sinh ra từ nó sự bất tịnh, thì sao là họ vui được? Không có vui. Có sinh ra từ sự bất tịnh sao vui được? Cho nên ngay cái chỗ sinh đó là đã khổ rồi. Khổ ngay nơi bản chất á. Hoàn toàn thụ động mà. Theo cái nghiệp bất thiện mà dẫn tới, hay là theo cái ái nghiệp mà dẫn tới.
Kính bạch hòa thượng, nếu như mà mình chỉ nhìn tới như vậy thì nó cũng giống như cái lý thuyết của quý ngài, giống như bây giờ hòa thượng giảng tới chỗ đấy thì con cũng nhìn thấy tới chỗ đấy, thì cái đấy nó gọi là đang tưởng tượng và nhớ niệm lại cái của hòa thượng đang giảng cho con hiểu. Chứ còn khi mình thiền quán thì cái đấy nó đâu phải là cái quán của mình, kính bạch hòa thượng.
Thì tất cả đều là cái mà mình, khi mình quán là mình quán cái chủng tự của mình á, chứ không phải nghe tôi nói mà thầy quán. Thầy nhìn sâu vào nó cái chủng tự tâm hành á. Cho nên mấy thầy mà tu Vipassana thì mấy thầy phải hiểu về quán chiếu về cái tâm hành. Thầy nhìn ngay nó cái ý niệm của thầy á, thầy nhận ra cái tình hay bức tình ngay nó ý niệm của thầy á. Chứ không phải là nghe tôi nói rồi thầy dựa vào tôi mà tưởng tượng. Đó. Cho nên quý thầy mà tu Vipassana khéo lạc đường lạc xã hết á. Phải có thầy hướng dẫn. Cho tự động mà tu là nguy hiểm lắm. Đó, cho nên mấy thầy phải nhìn vào cái chủng tự tâm hành của mình. Đó. Quán chiếu thân, rồi quán chiếu thọ, rồi quán chiếu tâm hành, rồi quán chiếu nội pháp, ngoại pháp. Đó. Thì mấy thầy mới thấy cứ lấy cái tâm hành của mình là cái đối tượng để quán chiếu, để đưa cái tuệ của mình đi vào ở trong từng cái chủng tự tâm hành để thấy nó tình hay bất tình, nó tình hay bản chất hay là bất tình ngay bản chất, rồi nó cái bất tình nó phối hợp cái gì để cái bất tình nó tăng lên, và cái tình đó nó phối hợp với cái gì để cái tình đó nó tăng lên. Đó là cái công trình của thiền quán. Chứ không phải là đơn thuần là mấy thầy ngồi thở vô thở ra rồi biết tôi thở vô thở ra ngang đó đâu. Đó. Đi sâu vào, đưa cái Vipassana, cho nên cái Vipassana mà Vipassana là cái nhìn tinh tế, cái nhìn thẩm thấu, thẩm thấu từng đối tượng để thấy hiện tượng và thấy cái bản chất của nó. Đó. Thì cái đó thầy tu thầy biết chứ. Thầy tu ngang đâu thầy biết, mà tôi tu ngang đâu tôi biết, cho sao nói thầy được. Tôi có nói mộ nào thầy ra tôi nhét thì thầy cũng hiểu. Thầy cứ tu đi rồi từ từ thầy tiếp nhận.
Dạ, mô Phật, kính bạch hòa thượng, là cái do cái chỗ hiểu á, thì nó lại dở vướng vào cái chỗ quán á, thành mà theo cái lý thuyết thì kêu giờ quán vô thường khổ không vô ngã thì liền đắc được tứ thánh quả. Mà khi mà quán được vô thường khổ không vô ngã thì là sẽ có được ngũ thông và lục thông. Nhưng mà giờ ở ngay chỗ cái bị sanh là khổ thì tụi con là chưa có thông được cái chỗ bị sanh này. Thì
thì cái đó quá rõ đi rồi, bị sanh là khổ chứ gì nữa. Mà thầy không hiểu.
Dạ không, ý là không phải là không hiểu, nhưng mà nhờ hòa thượng giảng ra cái chỗ bị sanh này á, thì từ cái bị sanh này nó quy ra được tới cái của ngũ hành, tức là từ cái sanh này nó quy ra sanh rồi già rồi bệnh rồi chết. Thì ở cái chỗ bị sanh này á, là mình đang tự quán chiếu về một cái sự bất tịnh đấy mà mình thấy cái sự khổ. Còn nếu như mà ở chỗ cái già thì nó mình lại thuộc về một cái trạng thái gọi là nhìn nhận vấn đề của hiện tại, chứ nó không phải là nhìn nhận về sự bất tịnh nữa, kính bạch hòa thượng.
Thực ra là già Già mà nhìn hiện tại, có cái hiện tại nào mà thiệt đâu thấy. Mấy thầy bị ảo rồi, làm gì có cái hiện tại thiệt đâu mấy thầy nhìn những. Làm gì có cái hiện tại. Mấy thầy tự mâu thuẫn, là vô thường mà có cái hiện tại, nó lạ.
Vậy kính bạch và thượng quan thấy cái già đó thì mình phải quán như thế nào nữa kính bạch và thượng?
Cái già coi như thầy thấy là ngày hôm nay thầy già hôm ngày hôm qua không? Có già không? Buổi sáng thầy có già có trẻ hơn buổi chiều không? Đó. Cho nên là mình thấy cái già của mình nó từng sát na sinh diệt chứ. Tại vì thầy thấy là có cái hiện tại cho nên thầy thấy không có già. Chứ thầy không thấy có cái hiện tại là thầy thấy già ngay. Đó. Mà thường thường quý vị cứ nói là an trú hiện tại. Làm chi có cái hiện tại mà an trú. Ảo không à. Nó dối nhau không à. Trong lúc đó mấy thầy nói vô thường mà có cái hiện tại, nói giáo lý đâu, giáo lý của Phật đâu mà nói là vậy. Cho nên mấy thầy nói theo kiểu tùy tiện không?
Mô Phật, kính bạch vô thượng. Tự vì ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì Đức Phật nói an trú với hiện tại. Thì giờ cái đấy là nói an trú với hiện tại thì mình thấy hiện tại là cái mình đang già. Rồi mình quy thấy được cái quá khứ của cái sự già và cái tương lai của sự già. Thì mình mới quán chiếu về cái sự già là cái khổ, cái sướng. Chứ đâu phải là mình tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ ra là cái đấy là cái hiện tại, kính bạch hòa thượng.
Không có đâu, trong kinh Nhất Dạ Hiền dịch là an trú hiện tại là dịch sai. Dịch sai mà. Cho nên mấy thầy đọc kinh chú kỹ là mấy thầy nói có cái an trú hiện tại là dịch sai trong á. Trong lúc đó là năm uẩn á, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hiện tại từng người là an trú ở đây, an trú trong cái hiện pháp hiện tại, có nghĩa là an trú ở nơi cái pháp mà sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn này này, nhìn sâu vào đó để mà thấy, thấy cái quá khứ, thấy cái tương lai, không kẹt vào cái hiện tại. Đó. Tức là nhìn vào cái pháp tuệ quán chính là đây. Đó. Tuệ quán chính là đây. Cái quán chiếu trí tuệ chính là đâu? Chính là nơi cái thân năm uẩn này. Chứ không phải là tìm cái thân năm uẩn trong quá khứ, tìm cái thân năm uẩn trong hiện, trong tương lai, hay là bị kẹt cái thân năm uẩn trong hiện tại. Cho nên cái chữ tuệ quán chính là đây. Mới không đồng, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Đó, thế chưa? Nên mấy thầy học cho rõ ràng, chứ mấy thầy học kiểu đó rồi mà tu kiểu đó nguy hiểm.
Một Phật kính bạch hòa thượng là ví dụ như 250 giới thì Đức Phật cũng hướng dẫn từ cái Đức Phật lấy cái nhỏ Đức Phật đưa ra đỡ đạnh mà Đức Phật lấy cái lớn đỡ chứng minh điều đó là khổ, thì quý lấy cái nhỏ đỡ đạnh mà bồi dưỡng cái lớn. Ví dụ 100 pháp chúng học là nó sẽ hỗ trợ từ những cái hành vi tớ hạnh nhỏ của những cái oai nghi tớ hạnh hàng ngày để nó hỗ trợ, nó giữ lần cho tới 4 đại giới. Nhưng mà Đức Phật lại không cho 100 giới học đầu tiên, nhưng mà phải cho 4 đại giới trước. Cũng vậy thì ở trong tứ diệu đế Đức Phật cũng tuy rằng cái khổ tập thì cái khổ này nó là quả, nhưng mà Đức Phật lại không đỡ nó về sau, Đức Phật lại đỡ nó về trước, đỡ cho mình thấy được cái quả khổ mình quý lo, mình tập cái nhân thì vẫn phải là có cái hiện tại và có cái quá khứ. Mình nhìn thấy cái quá khứ nó khổ rồi mình nhìn thấy cái tương lai của nó khổ, mình quý lo, mình tu đó, mình đoạn trừ cái quả khổ ở hiện tại. Sao hòa thượng lại kêu cái khổ, cái hiện tại nó không có thì con lại thấy không mâu thuẫn?
Đúng rồi, hiện tại không có. Đúng với chân lý làm chỉ có hiện tại thấy. Đã vô thường sao có hiện tại. Cho nên cái hiện tại đó là quy ước thôi. Cái của nhận thức quy ước. Chứ đối với chân lý nó không có cái hiện tại. Chân lý làm chi có cái hiện tại. Nhưng mà cái hiện tại đó là giả định thôi, quy ước, cái quy ước của nhận thức. Mây sát na được gọi là hiện tại chẳng hạn. Chứ còn sát na sinh diệt, làm gì có cái hiện tại thầy an trú. Đó. Thầy an trú ở nơi không á, thì cái không nó vượt cả hiện tại quá khứ vị lai. Chứ còn thầy an trú hiện tại phút trước, thầy an trú cả đang đi qua rồi. Bởi vì nó sinh diệt tương tục mà. Cho nên nói cái hiện tại đó chỉ là một cái giả định thôi, một quy ước thôi. Quy ước của nhận thức. Đó. Nhưng mà khi mình nói cái chuyện gọi là chân lý là nó rốt ráo, chứ không nói theo kiểu quy ước. Còn cái phương tiện thì nói chứ. Phải không? À, lúc lắc thì không nói đi. Đó.
Phật, không phải là con không hiểu, nhưng mà kiểu giống như theo một cái quy trình mà học á, thì cái hiện tại nó không có thể nào nhìn nhận và không có thể chứng minh, giống như gọi là phước và nghiệp thì nó là hư không, là vô bờ, nó là vô định, nhưng mà nó vẫn phải có một cái sự tồn tại nhất định thì mình mới nhìn nhận được cái nhân cái quả của nó. Thì cũng vậy, cái hiện tại tuy rằng nó luôn trôi và luôn luôn lướt tới, nhưng mà cũng giống như một cái ông bác học nói là không có thở tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng mà không có nghĩa là cái hiện tại của cái khúc sông đó nó không có. Tuy rằng nó luôn trôi đi, nhưng mà cái hiện tại nó trôi đi thì cái tâm thức, cái tư tưởng, cái hành vi của mình nó cũng phải trôi theo cái hiện tại đó chứ, kính bạch Hòa Thượng.
Cũng phải. Ai, mấy thầy dùng sai rồi. Thực tài đúng như chính nó. Mấy thầy dùng từ sai. Tức là thực tài như thế nào, mình phải nhìn nó giống như chính nó. Cho thầy bám cái chữ hiện tại làm chi mà thầy biện luận cho cực. Cho nên thực tài phải nhìn thực tài đúng như chính nó. Thực tài nó trôi chạy mà thầy nói nó có dừng lại nữa, thầy nhìn sai rồi, thì tu sao trống được. Cho nên cái chữ thực tại như chính nó, thực tại như là, đó, cái từ người ta dùng như vậy, chứ không có cái hiện tại. Mà hiện tại có chẳng qua là ngôn ngữ quy ước thôi, quy ước có nhận thức để người ta nương cái này mà ta nói cái kia đó thôi. Chứ còn đúng với thực tại làm chỉ có cái hiện tại. Mà quá khứ cũng có luôn, mà tương lai cũng có luôn, bởi vì thực tài là một cái dòng chảy tương tục. Đó, mà cái này cứ làm nhân làm duyên cho cái kia, cứ như thế mà tương tục. Nhưng mà khi phân định ra quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là phân định của nhận thức thôi, quy ước của nhận thức. Mà mình bám vào nơi đó thì cũng được. Đó. Thực tài nó sống động mà. Cho nên là tương tục sinh diệt mà. Và thực tại là duyên khởi mà. Thực tại là vô thường. Vô thường là ta chỉ cho thời gian rồi. Đó. Và thực tại là duyên khởi là chỉ cho không gian rồi. Chứ không có một cái hiện tại thiệt như thế này để mình bám. Mà mình bám là bởi vì mình thấy cũng mắt thường mình thấy, thì mình thấy à có. Nhưng mà khi thiền quán là mình thấy nó không có, nó sinh diệt tương tục. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng là quá khứ bất khả đắc đó, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc mà. Hiện tại không thể nắm bắt, quá khứ không thể nắm bắt, vị lai không thể nắm bắt. Bởi vì không thể nắm bắt, vì sao? Bởi vì nó vô thường mà. Nó sinh diệt tương tục mà. Làm sao mình ý niệm được, mình khái niệm được. Mình nắm nó được. Mình vừa nói là nó đã đi qua rồi. Và vì vậy cho nên ngôn ngữ bất nhã là ngôn ngữ phủ nhận. Phủ nhận là chừng đầu. Cho nên mình vừa khẳng định thì nó đã là cái pháp mình đang khẳng định, thì chính nó đang phủ định, phủ nhận hẳn rồi, đi qua một cái dạng khác rồi. Đó. Cho nên phải nói rằng là cái thực tại như là nó như thế nào, mình phải nhìn nhận nó như thế ấy. Đó, cho nên khi mấy thầy thiền quán Vipassana này, thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Tức là cái tuệ giác của mình, cái tỉnh giác của mình nó bám lấy hơi thở. Và thở ra, tôi biết tôi đang thở ra mà. Cho nên đi theo hơi thở mà. Mà hơi thở mà ngừng lại một cái là nguy hiểm rồi. Và trừ trường hợp ra mình đạt tới một cái mức độ gọi là diệt thọ tưởng định là vấn đề khác. Còn mình đang tu tập mà. Đó, cho nên là không có cái hiện tại mà như mấy thầy diễn tả đâu. Cố gắng diễn tả hiện tại thế này thế kia thì cũng chỉ là mình vải vời thêm thôi. Tức là tri lại lập tri thôi. Tức là đem cái kiến thức này mà lập thêm cái kiến thức khác thôi. Đem cái giả lập này mà lập thêm cái giả lập khác. Đem cái phương tiện này mà lập thêm cái phương tiện khác thôi. Cho nên nó có giá trị ở chỗ phương tiện thôi, chứ nó không có phải giá trị ở chỗ rốt ráo chân lý. Đó, mấy thầy phải hiểu vậy. Cho nên đến một lúc độ mà kinh Xà Dụ á, ở trong hang tạng, kinh Người Bắt Răng ở trong trong bộ, và cả kinh Kim Cang nói là pháp thượng ứng xả hạ huống phi pháp mà. Cho nên mình dạng vô thường mà có một cái hiện tại thì mình an trú thì không có trọng rồi. Cho nên cái pháp sinh thì mình thấy nó là sinh, mà diệt thì mình thấy đúng nó là diệt. Đó. Rồi trong khi quán mình thấy cái pháp sinh đó là do cái gì sinh, do duyên gì mà sinh, mà pháp diệt đó là do duyên gì mà diệt. Đó. Chư pháp tổng duyên sinh, diệt tổng nhân duyên diệt, ngạ Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Đó. Cho nên chư pháp tổng duyên mà sinh, tổng duyên mà diệt. Và khi mà mình quán chiếu mà theo dõi hơi thở như vậy để đến, đó là giai đoạn có tầm, có tứ, có đi vào sơ thiền. Nhưng mà đi vào vị trí định, tức là vị trí định, thì ly tầm hữu tứ. Và khi đi vào nhị thiền thì ly tầm ly tứ, không còn tầm không có tứ nữa. Đó. Thì khi đó cái Vipassana nằm ở đâu? Nếu chỉ là bám sát và theo dõi. Đó. Khi đó là cái bám sát hơi thở và theo dõi hơi thở không còn nữa. Bởi vì khi đó là thân hành an tịnh. Và khi mà thân hành an tịnh rồi thì đến ngự hành an tịnh. Khi mà ngự hành an tịnh thì tầm và tứ không còn nữa. Thân hành an tịnh còn có tầm, có tứ. Nhưng mà khi ngự hành an tịnh thì không còn tầm, không còn tứ. Cái trại đó mình đi vào định rồi. Đó.